là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Hai, ngày 23 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Việt Nam nhất toàn đoàn phá kỷ lục huy chương vàng SEA Games.
Hà Nội kết nối sản xuất tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường.
Giá xăng tiếp tục lập kỷ lục mới với hơn 30.000 đồng một lít. Đây là đợt tăng thứ tư liên tiếp và là đợt tăng thứ 10 của mặt hàng này.
Phần tin thế giới có những thông tin, hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Nhật đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.
Tân Thủ tướng Australia tuyên thệ nhậm chức.
Bệnh đậu mùa khỉ lây lan tới 12 quốc gia trên thế giới. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, hôm nay kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước. Trong phiên làm việc buổi sáng, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Trong chương trình làm việc chiều nay, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2276 về chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã ban hành đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung thuộc chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác huy động, quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực cho sự nghiệp phát triển đất nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Chính phủ đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh, người dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đề án quan trọng phát triển đất nước như tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phát hiện xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.
Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong năm 2021, ngành thanh tra cả nước đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, phát triển vi phạm về kinh tế 179.000 tỷ đồng, 9.258 hectare đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 17.800 tỷ đồng và thu hồi 811 hectare đất. Bên cạnh đó là tiến hành xử lý hành chính đối với 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân, ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân với số tiền là 3.694 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định là 437 vụ, 259 đối tượng.
Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Phạm Thúy Trinh trình bày đã nêu rõ những tồn tại hạn chế, trong đó công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chưa khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế qua nhiều năm. Nhiều luật còn nợ văn bản quy phạm chi tiết, một số chính sách được Quốc hội ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng chính phủ, các bộ ngành có liên quan chậm ban hành quy định hướng dẫn chi tiết, tình trạng lãng phí trong quy hoạch treo, dự án treo tồn tại nhiều năm, không được giải quyết.
Tình trạng quy hoạch treo, dự án treo và hạn chế trong quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, gây lãng phí nguồn lực. Tình trạng buông lỏng quản lý ở một số địa phương để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai như lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép v.v. chưa được kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Còn vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất được phát hiện qua kiểm tra như tại tỉnh Bình Dương, tỉnh Khánh Hòa. Đất hoang hóa, đất sử dụng không theo mục đích chưa được thống kê đầy đủ, chưa xác định được trách nhiệm cụ thể của các tập thể, cá nhân có liên quan.
Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề xuất kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành địa phương giải quyết các tồn tại hạn chế do không thực hành tiết kiệm là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, lãng phí nguồn lực của nhà nước và nguồn lực của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Đề nghị Chính phủ khắc phục những tồn tại hạn chế qua nhiều năm trong việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nội dung của chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí cần đảm bảo đầy đủ theo quy định, phù hợp với đặc điểm của mỗi bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị và có sự điều chỉnh theo tình hình nhiệm vụ, có chỉ tiêu định lượng cụ thể, làm cơ sở đánh giá hiệu quả thực hành tiết kiệm cũng như hành vi lãng phí, ra soát đề xuất việc sửa đổi bổ sung các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo hướng xác định rõ hành vi vi phạm và có chế tài để xử lý nghiêm, đủ sức răn đe, giải quyết dứt điểm các tồn tại đã được nêu ra trong các kỳ giám sát của các cơ quan của Quốc hội, chỉ đạo ra soát ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư công, quản lý và sử dụng tài sản công, cổ phần hóa, quản lý và hoạt động thương mại điện tử, đấu thầu kinh doanh bất động sản, chứng khoán, khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng.
Thưa quý vị các bạn, bên hành lang Quốc hội, phóng viên Lưu Hường ghi nhận một số ý kiến đại biểu Quốc hội về kỳ họp lần này. Các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình, phấn khởi, đánh giá cao và bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, hoạt động hiệu quả của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các đại biểu cũng đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 2 và sự chuẩn bị chu đáo của kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 15. Tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội còn đưa ra những quyết sách quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và thông qua các nghị quyết để ban hành các cơ chế đặc thù và các cơ chế cấp bách phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Chính vì vậy, các đại biểu kỳ vọng những quyết sách của Quốc hội sẽ thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn phát triển hiện nay. Chính vì vậy, các đại biểu kỳ vọng những quyết sách của Quốc hội sẽ thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển mạnh mẽ hơn.
Một số cái quyết sách lớn là tôi nghĩ cũng là vô cùng quan trọng bên cạnh những cái khung khổ pháp luật. Đó chính là cái Quốc hội cho chủ trương về xây dựng các cái đường vành đai 4 của vùng thủ đô, hay là đường vành đai 3 của thành phố Hồ Chí Minh, hay là xây dựng các cái tuyến đường bộ cao tốc, thì đây là những cái dự án rất là quan trọng và tôi cũng rất là mong muốn là Quốc hội sẽ sớm thông qua.
Đánh giá cao sự quyết liệt, linh hoạt, khoa học và hiệu quả trong sự điều hành của Chính phủ, sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua được đại dịch COVID-19, dần đi vào ổn định và phát triển. Đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội khẳng định kết quả này có sự đóng góp to lớn của Quốc hội.
Tôi có thể nói ngay tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, đã kịp thời trong kỳ nghị quyết 30, đã kịp thời ra một kỳ, những kỳ quyết sách rất quan trọng cho toàn dân tham gia chống dịch, cho cả nước đồng tâm hiệp lực mà chống dịch. Và sau đó một loạt các cái nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tháo gỡ những khó khăn, để mở ra những cái hướng gọi là tích cực mà hiệu quả để mà chống dịch.
Nhấn mạnh về tính quan trọng của các dự án luật lần này, đồng thời kỳ vọng các dự án luật được thông qua tại kỳ họp này sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn cho các địa phương, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các dự án luật để trình ra Quốc hội lần này đã có cái thời gian tức là được chuẩn bị hết sức là chu đáo, công phu, có lấy ý kiến của các đơn vị, có các cái địa phương, và đặc biệt là cũng mang được cái hơi thở của thực tiễn, và luật thì phải là gắn với hơi thở, luật thì phải phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân và hơi thở của thực tiễn, và phải sớm được đi vào cuộc sống. Thì tôi thấy rằng cái công tác chuẩn bị kỳ này thì với các cái dự án luật thì rất là kỹ lưỡng, công phu, thận trọng và có cái tính thực tiễn cao. Nên là tôi rất là kỳ vọng vào cái tức là các cái nội dung dự án luật này sẽ khi ban hành sẽ tháo gỡ được nhiều cái điểm nghẽn mà trong cái quá trình thực thi ở địa phương chúng tôi gặp phải.
Thưa quý vị các bạn, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 205 huy chương vàng, thiết lập kỷ lục mới về số huy chương vàng mà một đoàn thể thao có thể giành được ở SEA Games 31. Không chỉ ấn tượng về số lượng, rất nhiều tấm huy chương mà các tuyển thủ Việt Nam giành được đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn. Các nội dung thi đấu diễn ra sòng phẳng, khách quan, nhận được sự đánh giá cao của các nước trong khu vực. Đó là chia sẻ của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao kiêm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 trong buổi họp báo chia sẻ thông tin với báo chí diễn ra sáng nay tại Hà Nội.
Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết trước khi tổ chức, ban tổ chức nghĩ rằng đây là kỳ SEA Games sau đại dịch nên sẽ rất khó khăn cả về công tác tổ chức chuyên môn lẫn sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, ông đã rất bất ngờ khi SEA Games 31 nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ.
SEA Games tổ chức lần này mà điều mà chúng tôi ấn tượng và cũng là một điều rất là bất ngờ chính là được sự ủng hộ rất lớn của người hâm mộ và đặc biệt là nhân dân. Là tất cả các nhà thi đấu, các sân vận động thì đều đầy ắp khán giả và có nhiều nhà thi đấu, sân vận động là không thể cho người vào xem tiếp, không thể cho người vào xem được nữa bởi vì quá tải. Thì những hình ảnh đó chúng tôi nghĩ rằng là những điều cực kỳ ấn tượng và bất ngờ đối với tôi.
Trả lời câu hỏi vì sao thành tích của đoàn thể thao Việt Nam vượt hơn nhiều so với dự kiến, ông Trần Đức Phấn cho biết.
Là chúng ta dự kiến là 145 cho đến 185 huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam. Thế thì tôi có yêu cầu bộ phận chuyên môn ấy là phải rà soát thật kỹ. Trong thực tiễn ấy, thì chúng ta chỉ cần đạt khoảng 140 huy chương vàng là chúng ta sẵn sàng ở vị trí top thứ nhất hoặc cùng lắm là thứ hai. Thế nhưng điều cũng là bất ngờ đối với công tác chuyên môn chính là có nhiều vận động viên ở các cái nội dung thi đấu mà trước đây ít khi được sẽ cạnh tranh, không tổ chức các cái nội dung thi đấu. Lần này thì tất cả các bộ vận động viên của chúng ta đều được thể hiện. Sau khi rà soát thì về cơ bản là những vận động viên ở các môn thể thao Olympic là đạt 80%.
Ông Trần Đức Phấn cũng cho rằng thể thao Việt Nam giành 205 huy chương vàng SEA Games là nhờ thực lực và cạnh tranh sòng phẳng với các đoàn thể thao trong khu vực. Đây không phải là chiến thắng đến từ ưu thế chủ nhà bởi các môn đều được đo lường chấm điểm khách quan và công tâm. Tuy nhiên, theo ông Trần Đức Phấn, vị trí toàn đoàn ở SEA Games 31 chưa phải là đích ngắm cuối cùng. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là những sân chơi cao hơn như ASEAN và Olympic.
Vâng, thưa quý vị, sau hơn 10 ngày thi đấu chính thức, SEA Games 31 đã kết thúc với lễ bế mạc tại Cung Điển Kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 20 giờ hôm nay. Lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh 2 và phát thanh trực tiếp trên kênh FM 90MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Khép lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 vào 20 giờ ngày mai 24 tháng 5 tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ thực hiện và truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Gala Chào Mừng Thành Công SEA Games 31 trên kênh 1 và kênh 2 và các nền tảng số TikTok, fanpage của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
Quý vị cũng có thể theo dõi các thông tin cập nhật mới nhất về kết quả và diễn biến các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trong bản tin SEA Games 31 phát sóng vào lúc 18:20 hàng ngày, nhật ký SEA Games 31 trực tiếp lúc 22:15 hàng ngày trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội và chương trình bình luận SEA Games từ 9:30 đến 11:30 và 14:00 đến 16:00 hàng ngày trên kênh 2 Truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, quý vị thính giả cũng có thể cập nhật các thông tin mới nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên website và fanpage chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, theo tài liệu thông tin du lịch tháng 5 do Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa mới phát hành, sau khi du lịch Việt Nam mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, thị trường nội địa và quốc tế có sự phát triển mạnh mẽ. Việt Nam đã đón hàng nghìn lượt khách quốc tế, trong đó nhiều nhất là khách Hàn Quốc và Mỹ. Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, riêng trong tháng 4 năm 2022, Việt Nam đón 101.000 lượt khách quốc tế, tăng 242,9% so với tháng trước và tăng 520,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tháng 5, khi Việt Nam đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, số lượng khách quốc tế còn tăng nhiều hơn. Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Kiên Giang, Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hòa, Hội An, Quảng Nam, Đà Lạt, Lâm Đồng, Phan Thiết, Bình Thuận, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Huế, Thừa Thiên Huế, Quy Nhơn, Bình Định.
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan mới công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có dấu hiệu giảm trong nửa đầu tháng 5. Cụ thể, nửa đầu tháng 5, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 15,5 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, nửa đầu tháng này, nước ta nhập siêu 2,7 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ tháng 4, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều giảm. Trong đó, xuất khẩu giảm 5,13 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu chỉ giảm gần 100 triệu đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, tại trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên, quận Long Biên đang diễn ra chương trình kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản phẩm thân thiện môi trường. Trong thời gian diễn ra, các doanh nghiệp trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm thân thiện môi trường, tổ chức hoạt động kết nối kinh doanh, liên kết hợp tác sản xuất thương mại tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với sự kiện này, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội chợ triển lãm hàng lưu niệm thủ đô năm 2022 tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, triển lãm các sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp, chương trình mỗi xã một sản phẩm và công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại điểm trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản phẩm ô cốp thủ đô, quận Hà Đông và chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản phẩm làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội năm 2022 tại huyện Thanh Trì. Tuần hàng Việt tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ sẽ làm phong phú hơn các sản phẩm du lịch thành phố, phục vụ tốt nhất du khách quốc tế đến với thủ đô. Chương trình kết nối sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản phẩm thân thiện môi trường diễn ra đến hết ngày 24 tháng 5.
Thưa quý vị, cá hồi tăng giá kỷ lục, giá thanh long tăng trở lại là những thông tin thị trường đáng chú ý ngày hôm nay. Khảo sát một số cửa hàng thực phẩm cho thấy cá hồi Na Uy loại nguyên con có giá bán lẻ 470.000 đồng 1 kg. Còn loại phi lê là 780.000 đồng, tăng gấp rưỡi so với hồi đầu năm và gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do mặt hàng này tại Na Uy đã tăng giá mạnh lên 49% so với thời điểm đầu năm. Đây là mức giá cao nhất trong 22 năm qua.
Nhiều cửa khẩu được thông quan trở lại nên việc xuất khẩu quả thanh long tươi sang thị trường Trung Quốc đã có những chuyển biến khả quan sau thời gian trầm lắng. Cụ thể, thanh long ruột đỏ loại 1 được bán với giá từ 23.000 đồng đến 27.000 đồng một kg, loại 2 từ 19.000 đồng đến 20.000 đồng một kg. Riêng thanh long ruột trắng do đầu ra xuất khẩu chậm nên giá chỉ nhích tăng nhẹ khoảng 3.000 đồng một kg lên mức 9.000 đồng đến 12.000 đồng một kg tùy loại.
Hàng loạt các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lại vừa có đợt thông báo tăng giá thức ăn chăn nuôi vào cuối tháng 5. Với đợt tăng giá mới này, các loại thức ăn chăn nuôi lại tăng thêm từ 300 đến 400 đồng một kg. Nguyên nhân giá thức ăn chăn nuôi được các doanh nghiệp sản xuất đưa ra là do nguyên liệu nhập khẩu đầu vào tăng giá quá mạnh. Theo tính toán của người chăn nuôi, với mức tăng này, chỉ tính riêng về chi phí thức ăn chăn nuôi, mỗi con heo bán ra giá thành sản xuất đội lên cả 100.000 đồng một kg.
Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do kỳ điều hành ngày 21 tháng 5 trùng vào ngày nghỉ. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 680 đồng một lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 670 đồng một lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 29.630 đồng một lít và xăng RON 95 là 30.650 đồng một lít. Như vậy, đây là đợt tăng liên tiếp thứ tư và là đợt tăng thứ 10 của mặt hàng này chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm nay. Hiện giá bán lẻ các loại xăng đã lập đỉnh mới, riêng xăng RON 95 vượt mốc 30.000 đồng một lít. Đáng chú ý, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này được điều chỉnh giảm 760 đến 1.100 đồng một lít. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel 25.550 đồng một lít, dầu hỏa là 24.400 đồng một kg, dầu ma rút là 20.590 đồng một kg.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Ngày 31 tháng 5 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Học sinh tra cứu thông tin tại các phòng giáo dục và đào tạo hoặc cổng thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 6 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1538 về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ động tổ chức công tác phòng ngừa trong bảo vệ bí mật nhà nước, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, nguy cơ và các vụ việc lộ bí mật nhà nước, các vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, ngăn chặn, xử lý. Cùng đó, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế nội quy về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho phù hợp thực tế và pháp luật hiện hành. Đặc biệt cần tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước khi ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến và sử dụng nhân lực có khả năng quản lý, khai thác hiệu quả nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phòng chống lộ, mất bí mật nhà nước, nhất là tại các bộ phận trọng yếu cơ mật trên hệ thống mạng Internet.
Dự án đầu tư mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ cầu vượt Phú Đô đến đường Lê Trọng Tấn vành đai 3,5, dài khoảng 7,5 km với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng, đang được nhà thầu tập trung triển khai thi công. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chống úng ngập. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn làm chủ đầu tư.
Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng. Khi đó, chỉ các xe đủ điều kiện như có dán thẻ và đủ tiền trong tài khoản giao thông mới được phép đi trên tuyến cao tốc này. Khi chủ phương tiện lưu thông qua trạm thu phí gặp các sự cố dẫn về lỗi thẻ hay không có tiền trong tài khoản, có thể gọi đến số điện thoại 0913 585425, 0989 084288, 0912 480088, 0868 586888.
Thông tin nhanh về tình hình thoát nước do ảnh hưởng của trận mưa sáng nay ngày 23 tháng 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn Hà Nội có mưa với lượng mưa phổ biến trong ngày từ 26 đến 230 mm. Triển khai kế hoạch phòng chống úng ngập, Công ty Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại các miệng thu trên toàn địa bàn quản lý và vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế để hạ mực nước trên hệ thống, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Đến thời điểm 10 giờ trưa ngày hôm nay, nhiều điểm ứ đọng nước đã tiêu thoát, không còn ngập. Riêng khu vực đại lộ Thăng Long, hầm chui dân sinh và ngã ba giao với phố Lê Trọng Tấn vẫn còn dành nước. Giao thông đi lại còn khó khăn do mực nước các sông trên địa bàn thành phố và sông Nhuệ lên cao. Do đó, Công ty Thoát nước Hà Nội chưa thể bơm cưỡng bức để tiêu úng tại khu vực. Hiện công ty vẫn đang triển khai công nhân ứng trực phối hợp tại công an giao thông, điều tiết giao thông và tập kết máy bơm, thiết bị phương tiện sẵn sàng thực hiện bơm hút nước khi mực nước sông hạ, giải quyết thoát nước tại khu vực.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực các quận, huyện giáp danh nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa. Các lực lượng phương tiện của công ty đã tập trung làm vệ sinh, kiểm tra thanh thải, bảo đảm thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm hạ mực nước trên toàn hệ thống, chuẩn bị sẵn sàng bảo đảm thoát nước, phòng chống úng ngập, phục vụ tốt cho lễ bế mạc SEA Games 31 cũng như việc đi lại của người dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản của công ty cũ. Các đối tượng được xác định gồm Lê Trung Tuyến, sinh năm 1984, Lê Quang Huy, sinh năm 1992, Lã Văn Tráng, sinh năm 1984, đều trú tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và Trần Ba Say, sinh năm 1996, Lô Văn Huỳnh, sinh năm 1995, Vi Văn Trọng, sinh năm 2004, đều trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Vào lúc 11 giờ ngày hôm nay 23 tháng 5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị thượng đỉnh 4 nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng. Sau cuộc hội đàm, hai bên sẽ tiến hành họp báo và ra tuyên bố chung. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến chào xã giao Nhật Hoàng.
Ngày 23 tháng 5, lãnh đạo công đảng Australia ông Anthony Albanese, 59 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 31 của nước này sau khi giành chiến thắng ấn tượng trước ông Scott Morrison trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang cuối tuần qua. Theo kế hoạch, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Albanese sẽ lên đường tới Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo thuộc nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia vào ngày mai, 24 tháng 5.
Nga đã ngừng xuất khẩu khí đốt sang Phần Lan, chấm dứt gần 5 thập kỷ hợp tác năng lượng giữa hai nước. căng thẳng không ngừng leo thang giữa Nga và NATO được dự báo sẽ làm trầm trọng hơn cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan, Italia đã đệ trình Liên Hợp Quốc dự thảo đề xuất về một lộ trình hòa bình cho Ukraine, trong đó yêu cầu sự tham gia của các quốc gia và tổ chức khác nhau. Theo Thứ trưởng Ngoại giao nước này, việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể thực hiện thông qua các hành động ngoại giao phối hợp ở cấp độ quốc tế.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 21 tháng 5, 12 quốc gia trên thế giới đã ghi nhận 92 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 28 ca nghi nhiễm. Các ca bệnh đã được xác nhận xuất hiện ở Australia, Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tính đến ngày 21 tháng 5, Mỹ ghi nhận 5 ca mắc đậu mùa khỉ.
Dù các chuyên gia y tế nói rằng bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan như COVID-19, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng mọi người nên lo lắng về sự lây nhiễm của căn bệnh này, trong khi các nhà khoa học đang tìm hiểu thêm về sự lây lan gần đây.
Một người đàn ông 48 tuổi đã bị bắn chết trên chuyến tàu điện ngầm đang di chuyển ở thành phố New York, Mỹ hôm qua 22 tháng 5. Đối tượng xả súng đã tháo chạy sau khi tàu đến ga Canal Street ở Manhattan. Cảnh sát đang kiểm tra video an ninh để cố gắng xác định danh tính của nghi phạm.
Cơ quan môi trường Canada cho biết 5 người đã tử vong sau khi những trận mưa dông nghiêm trọng càn quét qua nhiều khu vực ở nước này. Bên cạnh đó đã có nhiều thiệt hại về cây cối, đường dây điện và các tòa nhà. Ngoài ra còn có báo cáo về ô tô bị lật cũng như mất điện trên diện rộng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ở đội hình xuất phát, ông Park đã có 3 sự thay đổi so với đội hình quen thuộc khi Tuấn Tài, Công Đến và Văn Tùng đá chính thay cho Văn Xuân, Hoàng Anh và Mạnh Dũng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã tràn lên tấn công. 15 phút sau, trận đấu về lại thế cân bằng khi U23 Thái Lan dâng cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U23 Việt Nam. Với sự chắc chắn của hàng phòng ngự hai bên, hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park lần lượt có 2 sự thay đổi người khi đưa Mạnh Dũng và Hoàng Anh vào sân. Phút 83, từ quả tạt bóng của Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Cowen mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng 1-0 chung cuộc, U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà. Ở trận tranh hạng 3, U23 Indonesia và U23 Malaysia đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đầy hấp dẫn. 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa 1-1, hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu. Trên chấm 11m, U23 Indonesia là những người may mắn hơn và giành được tấm huy chương đồng SEA Games 31 môn bóng đá nam. Chung kết môn bóng chuyền nam, đội tuyển Việt Nam đối đầu với đương kim vô địch Indonesia. Ngay ở set đấu đầu tiên, Indonesia thể hiện sức mạnh vượt trội bằng những đòn tấn công đa dạng và hiệu quả. Họ dễ dàng chiếm ưu thế với chiến thắng 25-22. Đến set đấu thứ hai, thể lực có phần giảm sút khiến tuyển bóng chuyền Việt Nam không còn giữ được thể trạng tốt nhất. Chúng ta liên tục mất điểm ở những quả phát bóng thiếu chính xác. Không bất ngờ khi tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số cách biệt 18-25. Kịch bản này được lặp lại trong set 3 khi đương kim vô địch Indonesia không mất nhiều thời gian để đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 25-15, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0 và giành huy chương vàng. Dù chỉ giành tấm huy chương bạc, nhưng tuyển bóng chuyền Việt Nam đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm tại kỳ SEA Games lần này. Còn ở trận chung kết bóng chuyền nữ giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp của một nhà đương kim vô địch khi nhanh chóng giành chiến thắng 25-20 trong set 1. Sang set 2, các cô gái Việt Nam đã lấy lại ưu thế khi dẫn điểm trước. Tuy nhiên, khi lên điểm số thứ 10, những sai lầm liên tiếp khiến Thanh Thúy và các đồng đội mất điểm liên tục. Từ việc bị dẫn trước, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã lội ngược dòng, mang về chiến thắng 25-14 ở set 2. Set 3 nhanh chóng khép lại với chiến thắng thuộc về tuyển Thái Lan. Thua Thái Lan với tỷ số 0-3 sau 3 set đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành huy chương bạc.
Dự báo thời tiết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, hoạt động yếu dần nên đêm nay, thành phố Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày mai 24 tháng 5 có lúc có mưa, mưa rào. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa các nơi phổ biến như sau: trung tâm thành phố Hà Nội và các huyện phía Bắc, thành phố từ 40 đến 70 mm, các huyện phía Tây và Nam thành phố từ 30 đến 50 mm, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, đêm 23 ngày 24 tháng 5, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.